Như trong gia đình của mình vậy, vợ chồng con cái vậy, mình biết suy nghĩ cái lời nói ra nó như thế nào là nó sẽ đem lại hạnh phúc, mà nói như thế nào nó không hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ mấy con có chồng nè, rồi chồng đi uống rượu nè, con về anh cứ uống rượu hoài à, anh ở anh không lo gì cho con vợ con, nó đi uống rượu mà. Thì cái người chồng họ tức, họ nói vợ mà nó làm như là mẹ mày nè, thấy không, người ta nghĩ vậy rồi đi ngày tư ngày tới uống rượu con chút xíu rồi, nó về nó chửi nó nói mày nè, con nó tức không, nó bắt đầu nó sinh chuyện. Nhưng mà mình muốn khuyên cái người chồng của mình đừng có khuyên vậy, đừng có nói vậy. Rồi mình đem cái sự kiện mà con cái mình trong cái phim nó học hành này kia rồi đó, thì vợ chồng mình bàn bạc nha, vấn đề lo mình tiết kiệm từng chút chút, thì nhớ cái lời mình đừng có nói ảnh uống rượu này kia say xưa, đừng có nói cái điều đó, nói gì chạm tới gái người ta. Nhưng mình lo cái chuyện mà mình nói bây giờ mình vợ chồng mình phải tiết kiệm để mình lo cho mấy đứa con cho nó có tiền nó ăn học. Thì cái ông chồng này ông biết là mình tiết kiệm thì đừng uống rượu bị bà, tính đó ông tự ông nghĩ ra, cái ông không uống rượu thì tức là trong nhà mình đã có người thay đồ. Mình khéo léo thay vì mình bảo anh đừng uống rượu, nhưng mà mình phải tiết kiệm, mình lo cho mấy đứa con ăn học, có phải không? Thì như vậy là người ta nghĩ ra cái chuyện mà tiết kiệm để cho con ăn học thì không uống rượu chứ có gì. Mới còn thấy cái lời nói khéo một chút mà gia đình mình, còn mình không khéo đó, mình nói nó chạm tự ái người ta đi, người ta coi như là mình là chị là mẹ ta thì người ta thích. Mấy người đàn ông họ vậy, họ hiểu lại kỹ, nhưng sự thật ra vợ con khuyên mình đừng uống rượu như vậy là thương chồng chứ, nhưng mà họ không có hiểu thương đâu, mà họ hiểu nó muốn làm chị mình đó. Cho nên thầy nói cái lời nói không, mà nếu mình suy nghĩ kỹ lưỡng từng cái lời nói mình thì mình sẽ hạnh phúc gia đình lắm, chứ không kém thì hạnh phúc gia đình nó bị tan vỡ qua cái lời nói của mình, nó làm cho mình khổ tan vỡ. Đó là cách thức học đạo đức là vậy. Nhưng mà đạo Phật dạy cho chúng ta có con biết một cái lớp, nó có một cái lớp học một năm nữa chứ không biết đâu, đó là lớp tiếng ngữ. Nó sợ cái lời nói lắm, nói ra cái có chuyện, nó ra có chuyện rồi nói cái mình ý mình tốt mình nói vậy chứ mà người ta hiểu khác là mấy con, chứ không phải là mà ta hiểu khác là có chuyện này á, chứ không phải chuyện dễ đâu. Cho nên cái lời nói nó độc lắm á, cho nên cái ngôn ngữ của chúng ta chứ nó nguy hiểm lắm. Bởi vì con người chúng ta nó có cái ngôn ngữ nó diễn tả, mà nó diễn tả mà người ta hiểu thật ý của mình rồi thì có chuyện tới á, không thấy thường. Cho nên Đức Phật mới dành ra cho chúng ta một năm năm học về về chánh ngữ. Bởi vì thường thường mình hay nói tà ngữ, không phải chánh ngữ, tức là cái ngôn ngữ nó làm cho lộn xộn, làm cho tức giận đó, gọi là tà ngữ. Cho nên một cái lớp mà học để mà học chánh ngữ một năm lận chứ không phải là học đến đâu. Mấy con thấy Đức Phật đã có cái lớp chánh ngữ chứ đâu phải là khi không mà người ta không có đâu. Cho nên người ta đào tạo, người ta rèn luyện, người ta đào tạo con người từ cái hành động, từ cái hành động là chánh nghiệp, quay nghi tế hạnh, êm dịu, ôn tồn, nhã nhặn, hẳn ngoài đàng hoàng, lúc nào cũng có những cái hành động nó đem đến cho người khác, người ta thấy hành động vui. Còn mình hái, mình quýt, mình ngó người ta kiểu này chắc ta sôi gan ở chỗ đó. Mình đi mà mình ngang người ta, mình hơi tức bụng, mình giận là bộp bộp trời đất. Thiếu điều mình muốn đạp lên đầu người ta. Mặc dù là mình không có đạp, mình đạp dưới đất mà mình đi ngang kiểu mà đi ngang đó thì người ta thấy như là mình đạp trên đầu. Năm nay người ta tức giận. Rồi từ đó người ta thấy mình, người ta ghét, người ta không được. Mình trái lại mình nhẹ nhàng đi, bước đi mình nhẹ nhàng. Và điều nhiều khi mình cần phải đứng lại, mình nhường cái lối đi cho người khác trong cái từ tốn của mình. Thì như vậy là rõ ràng mình tạo được cái đời sống nó an vui với nhau chứ. Đó là cái đức hạnh, cái quay nghi tế hạnh. Mà nếu mình không học làm sao mình biết, mình có học mới biết. Cũng như bây giờ mấy con biết chữ là nhờ mấy con có học chứ cỡ mấy con không, cha mẹ không cho vô học lớp 1, lớp 2 thì giờ mấy con đọc chữ được không? Có phải không? Làm sao mình trong bụng mẹ đi ra mình biết? Thì cái đạo đức, cái hành động đạo đức đó cũng do cái học tập mới biết chứ. Còn bây giờ thì thật mấy con chưa có tham dự cái lớp tiếng kiếm hoặc cái lớp tín ngữ, thì mấy con có khi mấy con cũng bắt chước được cái ngôn ngữ êm dịu. Mấy con nói con thương ba thương mẹ, cái lời nói đó quá êm dịu chứ gì. Nhưng mà cái này nó có những cái ái ngữ đó, nhưng mà nó có những cái ác ngữ. Nó có những cái ác ngữ. Mà thí dụ như cha mẹ mình dạy ông xong ông kỳ quá, ông cứ tối ngày ông la lối rồi mà ông già ông tức không. Mình ba mình thương mình, ông có rầy bỏ bảo con đi học đừng có đi chơi, rồi theo con đi chơi rồi gặp tụi bạn bè rủ rồi viện gặp thì kem ma tí thuốc phiện mà nó nguy hiểm lắm. Ông rầy mình đi chơi bây giờ thanh niên giờ nó rủ chè dữ lắm, nó đi nó tập bè tập bạn đi rồi nó rủ con ở tù á. Cha mẹ mình dạy ông cứ lo hoài, ông làm như là tụi này là nhà quê rồi, bây giờ đến thành phố ở mà còn quê quá. Không, mà cha mẹ thương mình nói tự ông già tức thêm. Đúng không? Mấy con thấy những cái ngôn ngữ đó là không nên nói. Rồi cái lời mà mình nói ra nó to tiếng nữa, cũng không nên nói to tiếng, nói ôn tồn nhã nhẹ nhàng. Nó là những cái lớp người ta đào tạo cho mình có những ngôn ngữ như vậy. Mà bây giờ ai mở cái lớp học này dạy cho mình đây, không không? Phật giáo thiện dạy mấy con sao đến chùa cầu với cúng, cầu siêu cầu an, cúng cho được mình giỏi bình yên thôi. Còn người nào có lắm thì cầu siêu cho lên cực lạc rồi. Nó có dạy cho mình đạo đức đâu, phải không? Có phải không? Đâu có dạy đạo đức đâu. Nó không dạy cho mình từ cái ngôn ngữ, từ cách đi đứng, từ cách đối xử với nhau, nó đâu có dạy. Nhưng mà đạo Phật nó có dạy cái đó hết đó. Thế mà chúng ta không được học thì chúng ta quá uổng. Cho nên hôm nay mấy con về đây, mấy con thấy trong cái, thay vì cái giảng đường, cái tổ đường này là cái giảng đường để cho mọi người về đây được nghe thuyết giảng gì, được nghe thầy thuyết giảng cái bài kinh này, bài kinh kia của Phật thuyết. Bây giờ nó trở thành cái lớp học có bàn ghế hàng ngọt. Mọi người ghi chép những cái điều kiện cần thiết để mà học hỏi, cần thiết phải suy nghĩ, phải ghi chép. Cũng như mà mấy con làm bài luận văn vậy mấy con, buộc mấy con phải suy tư mấy con làm. Từ suy tư mấy con làm đó, mấy con suy nghĩ mấy con làm đó đó, mấy con mới thấm nhuần được cái lý đó, cái lý đúng, cái hành động đúng. Thôi em. Cho nên thầy huấn luyện đào tạo cho các con 7 năm hay là 10 năm mấy con thử ra thành con người đạo đức thật sự. Cũng như mấy con thầy hướng dẫn cho mấy con, dạy cho mấy con từ cái lớp 1 cho đến cái lớp 5 thì mấy con sẽ ra đọc chữ, đọc kia, làm toán đâu được. Đó là tiểu học mấy con, thấy không? Thì người ta đào tạo cho mình để mình ra mình biết chữ, mình đọc chữ, mình viết chữ, mình làm toán được. Còn thầy đào tạo đạo đức thì 7 năm mấy con cũng ra cũng trở thành những con nhà đạo đức chứ sao? Người ta chữ không biết dẫn, không thấy hạnh phúc sao? Cái này là cái lớp đào tạo mà, chứ đâu phải gì không mà chúng ta trên trời rớt xuống mà chúng ta có đạo đức đầy đủ đâu. Chúng ta chỉ tập nhiễm mà theo cái gia đình của mình, theo cái xã hội. Nếu mà cái xã hội có đạo đức, mọi người đều sống cái đạo đức đó, và gia đình mình có đạo đức thì mình sinh ra trong cái môi trường đó đó, mình ảnh hưởng thì mình có đạo đức. Mà cái sinh ra trong cái xã hội nó thiếu đạo đức, nó luôn luôn nó đấm chép, nó giật của giật cãi với nhau, nó coi sinh mạng không ra gì, nó coi vật chất quá lớn. Thì trong gia đình mình á, vợ chồng thì đánh lộn đầy ra tối ngày, con cái thì bỏ bê không có gì, đó là cái thiếu đạo đức rồi. Do đó mình sống ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình chịu ảnh hưởng, mình lớn lên cũng như vậy thôi, không có gì hết, có phải không? Nó quen chứ đâu có trường lớp nào đâu mà dạy. Cho nên vì vậy mà ngày xưa ông bà của mình có những người mà gọi là sĩ phu, họ có học thức gì nho giáo đó, họ có những cái đạo đức của nho giáo. Cho nên những cái đứa con đó nó trong cái nề nếp đó nó có cái đạo đức. Còn mình nó con mấy ông nông dân trời đất ơi, nó nói chuyện cái nó đủ mẹ liền à, có đúng không? Còn mấy ông sĩ phu, mấy ông mà có học thức, ông đâu có nói cái chuyện mà cái lời nói ngôn ngữ như vậy mấy con, phải không? Con thấy cái ngôn ngữ mà không có văn hóa nó đâu có bao giờ. Nhưng mà con mấy ông nông dân mấy con nó trời ơi, mình nghe cái ngôn ngữ của nó chịu thề trước rồi nó mới nói chuyện sao. Có phải không mấy con? Mà nó cái đứa bé nó lớn lên trong cái môi trường đó, nó tưởng là cái lời nói đó là ngon lành, cho nên nó muốn bắt đầu nó nói cái lời nói đó rồi, nó chịu thề cái rồi nó mới nói, nó tào ngon lắm tao mới nói gì được. Còn cái người mà người ta có học thức, có cái trình độ mà đạo đức á, có kiến thức mà đạo đức nho giáo, người ta thấy nói cái lời nói nó thô lỗ mà nó tục tiểu quá, nó không đúng, phải không mấy con em? Mà mình ở trong cái môi trường đó, mình lớn lên thì mình nhiễm cái đó thôi, mình đâu có làm sao, mà đâu có biết ai có nói cái đó là sao thế nào, mình đâu có biết. Nhưng mà khi mình vào được cái lớp học, người ta dạy cái này là sai, nói như vậy là không đúng, nói như vậy là cái văn hóa, cái đạo đức nó không có, không, người ta nói cho mình biết rồi mình thấy cái này nó trật rồi, nó không đúng, cái thì mình bỏ mà sửa, mình lần lượt mình sửa tốt. Các con hiểu không? Cái lớp đào tạo nó cởi bỏ những cái xấu, nó cởi bỏ những cái không đúng, để rồi mình trở thành con người đúng, con người tốt. Nó phải được huấn luyện, được đào tạo chứ, được đào tạo trong những cái ngôn ngữ, cái hành động hàng ngày. Vậy thì phải có những cái trường lớp, phải có cái người đứng dạy, mà những người đó họ dạy thì họ là phải gương mẫu nữa. Chứ rồi ông thầy ông dạy ở đây, ông dạy bảo đừng có chữ thề, đừng nói vậy, nhưng mà ra kia ông gặp bạn bè ông chữ thề tùm lum ra, ông bảo đừng uống cà phê, đừng uống rượu. Mà đi ra kia thấy ông ngồi kia uống rượu thì sợ thầy nói mà thầy có làm đúng đâu, cho nên con cũng vậy thôi. Cho nên cái gương hạnh của người dạy đạo đức là phải cái người phải đúng để làm gương hạnh cho người khác. Các con hiểu chưa? Hôm nay thầy nói như vậy là các con biết rồi, đạo Phật là đạo đức chứ không có gì, đạo đức là người chứ không gì. Mà đạo đức nó đã đến cái mức độ mà nó không làm khổ nó muốn chết hồi nào nó chết, muốn sống hồi nào nó sống, thiệt là nó thiệt, và có đúng không? Nó đạo đức mà nó bây giờ